Thông điệp tình yêu nhân hậu. Nhật ký của Margarita. Băng số 20. Ngày 7 tháng 3 năm 1979. Lạy Thiên Chúa con đang kiếm tìm Chúa. Xin hãy thanh luyện tất cả những ý hướng, tất cả những tâm tưởng, tất cả những hành vi của con trong tình yêu của Chúa. Chúng ta trao cho nhau một ánh nhìn thật mê đắm, và tất cả những điều gì cần được thổ lộ đều được thổ lộ. Đó là sự tĩnh lặng của tình yêu và trong tình yêu. Giờ cầu nguyện thầm lặng của tôi kéo dài trong sự tĩnh lặng này. Một sự tĩnh lặng tựa hồ rỗng tuếch không có gì, nhưng thực sự lại tràn đầy Thiên Chúa. Tôi đắm đuối nhìn Chúa và chẳng còn gì khác. Xin Chúa hãy đến với con. Trước kia con cũng đã nài xin như vậy, vì con không thể đến với Chúa. Xin Chúa hãy đến với con. Lạy Thiên Chúa của con, xin hãy đến. Và ngay lúc ấy, thông điệp cao quý xác nhận. Thông điệp ngày 6 tháng Giêng năm 1966. Con hãy vâng theo ơn soi dẫn mỗi lúc và đừng lo lắng điều gì. Con hãy chú ý nghe tiếng nói của Cha trong thinh lặng của hồn con. Con hãy tin vào tình yêu Cha đối với con. Hôm nay, hãy thinh lặng, hãy lắng nghe Cha. Lạy Thiên Chúa của con xin cảm tạ Chúa về những gì Chúa đang ban cho con. Xin làm cho ý chí của con nên mạnh mẽ. Xin quy hướng con về tình yêu thánh thiện của Chúa. Ngày 8 tháng 3 năm 1979. Nếu thiếu ơn phù trợ của Chúa, không có gì nơi con người có thể giữ họ khỏi sa đọa. Lạy Thiên Chúa của con, sự bảo đảm của con là ở nơi Chúa. Ngoài Chúa ra, chỉ còn một sự trống rỗng. Mọi sự đều hời hợt và khác hẳn với những gì Chúa vẫn dạy trong những cuộc đối diện hàng ngày giữa chúng ta. Dưới chân Chúa đây, con là con trong Chúa. Con vẫn là con, một dụng cụ mọn hèn của Chúa. Khi Chúa đòi con phải ra khỏi bản thân để đem an ủi và ánh sáng về tình yêu vô biên của Chúa đến cho tha nhân, và để chỉ ra nhu cầu phải hiểu biết giá trị của việc hiến thân khi đau khổ cũng như khi vui mừng. Sự hiện diện của Chúa đôi khi cũng nhạt nhòa trong tâm tưởng của con, và thế là con chứng nào tật nấy trong thân phận con người phải chịu không ít khốn cùng và xa ngã. Cảm nghiệm được sự bất lực và quá ti tiểu của mình trong tay Chúa là một nỗi nhục diễm phúc. Bởi vì nếu Chúa tha phép cái nỗi cùng quẫn của con người tiêu mòn đi, là để thông ban cho linh hồn một ánh sáng về sự tinh tế bất tận, giúp hiểu biết về tình yêu nhân hậu, đấng thích tha thứ không chỉ một đôi lần mà muôn ngàn vạn lần. Như vậy người ta không thể nói rằng linh hồn được giàu có là vì cái hư vô của nó cứ gan lì đến bên uy linh hiền từ, khiêm nhượng và kiên trì gọi mời của Chúa hay sao? Hỡi con nhỏ của Cha, con nên nhớ rằng nếu không có Cha, con không thể làm gì được. Quả thật, nếu không có ơn phù trợ của Cha, con chỉ lao đầu vào chỗ hư đốn mà thôi. Nếu con thiếu khiêm nhượng, Cha chẳng thể làm được gì cho con. Tuy vậy, Cha cha vẫn muốn hoạt động với con. Cha không muốn làm gì mà không có con. Cha muốn con trở nên một vị thánh, được tình yêu cha thanh luyện và thánh hóa. Cha muốn mọi hoạt động của con, cha muốn tất cả. Này hư vô bé bỏng của cha, cha muốn tất cả những gì là con. Con là chất liệu cha dùng để chinh phục một thế giới ứ đầy chủ nghĩa nghi hoặc và chủ nghĩa cá nhân. Đó là hai điều mà con phải tránh xa, bởi vì cha đến để hủy diệt chúng nơi mọi tâm hồn thiện chí. Cha không muốn làm tổn thương con. Cha tha thiết yêu thương con, nhưng con hãy để cha biến đổi con thành một cộng sự viên của cha. Chúa biến đổi con nên cộng sự viên của Chúa là sao? Con chẳng hiểu gì cả. Lạy Thiên Chúa của con, Chúa muốn nói gì vậy? Cha nói về những gì làm thỏa lòng cha. Con hoảng sợ quá phải không? Lạy Thiên Chúa của con tin như vậy. Cha muốn cả nỗi sợ của con nữa. Con quá biết cha có thể làm được những gì với nỗi sợ ấy. Con thì chẳng biết làm gì ngoài việc hiến dâng tất cả cho Chúa. Hỡi ái nữ của cha, không hề có sự thánh thiện dầu thơm hoa hồng đâu. Việc chinh phục thế giới đòi phải có một cuộc chiến đấu trường kỳ. Con phải hiến dâng tất cả con người của con và tất cả những gì con có, như vậy mới đủ cho cha. Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết thế giới này rồi sẽ ra sao. Đó là việc của cha. Còn con, sứ mệnh của con là đủ cho con rồi. Người ta như muốn nói ra những gì họ biết, chứ không thể nói ra những gì họ không biết. Sự im lặng của con là vâng phục, con biết rồi chứ. Hôm nay Chúa mong đợi gì ở con? Toàn thể con người và thái độ sẵn sàng của con. Ngày 9 tháng 3 năm 1979. Con cưng của cha ơi, linh hồn con có phải là một linh hồn nghèo khó hay không? Lạy Chúa, Chúa biết rõ điều đó hơn con. Chúa còn biết con tường tận hơn con biết chính mình. Tuy nhiên, con thấy mình cùng quẫn quá đỗi, nên xin nhường lại cho Chúa toàn bộ công việc cần phải thực hiện nơi con, cho công cuộc thánh hóa các linh hồn. Và con xin giới hạn sự cộng tác của con vào thái độ ngoan ngụy và ân thuận, để được bàn tay đáng tôn thờ của Chúa uống nắng. Các linh hồn đang lao đầu xuống vực thẳm. Thế nhưng vì vâng lời, con vẫn phải câm nín. Con hãy tìm giúp cha một vài tiếng nói để kêu lên giữa hoang mạc. Lạy Chúa, con đớn hèn quá. Chúa mong đợi con làm gì? Hãy tìm giúp cha một vài tiếng nói không biết sợ hãi. Lạy Chúa, Chúa là đấng thấu suốt cõi lòng con người. Chúa không thể tìm được những người không bị nỗi sợ hãi đè bẹp hay sao? Con phải cầu nguyện và hành động. Vì cầu nguyện mà không hành động thì cũng chỉ là số không. Con hãy nhớ lại chuyện vua David. Con chẳng có một vũ khí nào để chống lại bộ máy hỏa ngục, tức là thế giới ngày nay. Con đang làm gì với đấng là tình yêu, đấng thách thức tất cả? Các tâm hồn đơn sơ không biết đến những rắc rối của tâm tư sợ hãi. Lạy Chúa Trời con, tất cả điều ấy thật khó hiểu với con. Cha không đòi con những gì không thể, cha giữ lại những điều đó cho mình. Vậy Chúa mong đợi gì ở con? Những gì cha đã soi động trong lòng con từ khi con được cha tuyển chọn. Làm sao con biết được? Ái nữ của cha ơi, ái nữ của cha à, chẳng lẽ bây giờ việc nhận ra tiếng nói của cha lại trở nên khó khăn cho con đến thế hay sao? Con không dám viết ra những điều con tưởng rằng con đã hiểu. Con nghĩ về đạo binh. Để nói cho cha, con có nhớ một hôm cha đã nói với con, hãy gào to hơn đám đông, người ta sẽ nghe con không? Có những thứ im lặng tốt đẹp, ở đó con có thể tìm được sức mạnh để hành động. Nhưng cũng có những thứ im lặng đồng lõa, mượn kinh nguyện để che đậy, và một số người sẽ phải trả lẽ với cha về các điều này. Lạy Thiên Chúa của con không nhận ra Chúa, sao Chúa lại nghiêm khắc như vậy? Bởi vì đến giờ cha quyết định phải can thiệp, nhưng không biết cha có phải tìm cho đủ những tiếng nói để loan truyền tiếng nói của cha hay không. Lạy Chúa, Chúa thông biết mọi sự, xin hãy khơi dậy thật nhiều tiếng nói hòa cùng tiếng nói của Chúa, để hợp thành lời thì thầm của tình yêu lan truyền khắp thế giới. Tiếng nói của con cưng bé mọn của cha có một âm lượng không thể làm ngơ, và các đồng sự của nó buộc phải hỗ trợ. Lạy Thiên Chúa của con chỉ là hư vô. Cha đã tạo dựng thế giới từ hư vô. Vậy thì con xin suy phục. Không biết cha giải tội của con sẽ nói gì về cuộc trao đổi này. Ngài sẽ suy nghĩ và rút ra kết luận của Ngài. Chúa là đấng toàn năng. Con quên rằng quyền toàn năng của cha dựa trên sự đồng thuận hoạt động của con. Tôi cầu xin một lời xác nhận từ thông điệp. Tôi đọc thông điệp đề ngày 14 tháng 5 năm 1966. Tôi thầm nghĩ, giả sử điều này không đúng thì sao? Chúa Giêsu trả lời, hỡi con nhỏ của cha, điều gì dẫn đến sự thiện và tình yêu Thiên Chúa là điều đúng.